Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả và các học viên theo dõi bài Giáo Lý Thần Học. Chào quý thính giả và các học viên thân mến. Giáo Lý Thần Học là một tiết mục hàng tuần của Đài Nguồn Sống, nhắm mục đích giúp quý thính giả và các học viên tìm hiểu những giáo lý căn bản của Thánh Kinh đã được sắp thành hệ thống. Bài học hôm nay, bài thứ 46, vẫn còn nằm trong chủ đề sự sa ngã của loài người, nhưng đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất phổ quát của tội lỗi. Mời quý thính giả và các học viên chuẩn bị giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Trong bài Giáo Lý Thần Học lần trước, bài thứ 45, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về hậu quả của sự sa ngã của Adam và Eva. Bốn hậu quả đã được nêu lên là: thứ nhất, mối quan hệ mật thiết giữa Đấng Tạo Hóa và hai ông bà Adam đã bị cắt đứt, họ đã mất địa vị làm con của Đấng Tạo Hóa. Hậu quả thứ hai là tội lỗi xâm nhập vào Adam và Eva và trở thành bản tính tự nhiên của hai ông bà, cũng như của dòng dõi loài người về sau. Hậu quả thứ ba là thân thể của Adam và Eva không còn bất diệt như lúc mới được dựng nên nữa, mà bắt đầu nếm mùi sự chết. Sự chết về thể xác cũng di truyền cho toàn thể mọi người. Và hậu quả thứ tư là thế giới cũng như muôn loài trên trái đất cũng đều bị hậu quả tai hại vì hành động sa ngã của Adam và Eva. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người để làm chủ của trái đất này. Vì vậy mà khi loài người sa ngã và phạm tội, thì cả trái đất đều bị ảnh hưởng lây. Tất cả đều bước vào tình trạng hư vong. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã chuẩn bị phương pháp cứu chuộc loài người, cũng như tái tạo thế giới này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay sau khi loài người vừa sa ngã, thì Đức Chúa Trời đã cho họ biết rằng sẽ có một vị cứu tinh ra đời từ giữa dòng dõi loài người để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Vị cứu tinh ấy, như chúng ta đã biết, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài học hôm nay, bài thứ 46, chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất phổ quát của tội lỗi, một hậu quả tai hại kinh khiếp của hành động sa ngã của Adam. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các học viên cùng với chúng tôi dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời qua bài hát sau đây, bài Thầm Tạ Ơn Chúa.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, sáng rạng ngời. Hàng ngày tôi bước đi thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học lòng theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như được cháy không sao ngăn được, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn. Bóng Chúa rằng người nhờ Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như nước chảy không sao ngăn được, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên. Đắc thắng đường đời nhờ thuận tâm theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Vừa rồi là bài hát Thầm tạ ơn Chúa. Trong những bài giáo lý thần học dưới chủ đề sự sa ngã, chúng ta đã có dịp đưa ra một định nghĩa về tội lỗi. Tội lỗi là vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi vừa là một hành động, vừa là một nguyên tắc vi phạm luật lệ của Chúa. Như chúng ta đã có dịp tìm hiểu, thì tội lỗi có tính chất phổ thông hay là phổ quát. Lịch sử loài người chứng minh tội lỗi là phổ quát, vì trong văn minh của mọi dân tộc trên thế giới, người ta đều thấy có những hình thức dân của lễ để tạ tội. Sự hiện diện của những người hành chức tế lễ cũng nói lên sự kiện loài người lúc nào cũng cảm thấy mình cần phải được tha tội. Mọi người đều tự cảm biết trong tâm hồn rằng mình không toàn vẹn về đạo đức, về luân lý. Những câu nói như nhân vô thập toàn, có nghĩa là không ai là người toàn hảo cả, cũng là một bằng chứng về sự hiện diện của tội lỗi trên khắp mọi người. Thánh Kinh nói rất rõ ràng về tính chất phổ quát của tội lỗi. Tôi xin được phép trích ra đây một số câu trong Thánh Kinh nói về tính chất phổ quát của tội lỗi. Sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 câu 46 nói rằng: "Vì không có một người nào là chẳng phạm tội." Thi Thiên 143 câu 2: "Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công chính." Châm Ngôn 20 câu 9: "Ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình, hay là ta đã sạch tội ta rồi?" Sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 20: "Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội." Phúc Âm Luca 11 câu 13: "Các ngươi là người xấu." Thơ Roma đoạn 3 câu 10: "Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không." Thơ Roma đoạn 3 câu 12: "Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không." Roma đoạn 3 câu 19: "Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời." Roma đoạn 3 câu 23: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đấng Tạo Hóa." Thơ Galati đoạn 3 câu 22: "Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi." Gia Cơ đoạn 3 câu 2: "Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách." Thơ Văn thứ nhất đoạn 1 câu 8: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối, và sự thật không ở trong chúng ta." Qua những câu Thánh Kinh mà tôi vừa trưng dẫn thì tội lỗi có tính cách phổ quát, nghĩa là tất cả mọi người đều phạm tội. Vì tội lỗi có tính chất phổ quát như vậy, mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nên Thánh Kinh cho hay rằng những ai không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời thì đều ở dưới án phạt của tội lỗi. Phúc Âm Gioan đoạn 3 câu 18 và câu 36 chép rằng: "Ai tin Chúa Giê-xu thì chẳng bị đoán phạt đâu, còn ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Ngài thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy." Trong thơ thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 5 câu 12 cũng nói như vậy: "Ai có Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống." Như vậy chúng ta thấy rằng vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên tất cả mọi người đều bị án phạt của tội lỗi. Chỉ những ai ở trong Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu thì mới thoát ra khỏi hình phạt này. Mặt khác, cũng vì tội lỗi có tính chất phổ quát như vậy, nên sự ăn năn thống hối về tội lỗi, sự chuộc tội, sự tái sinh cũng là những nhu cầu phổ quát, nghĩa là không một người nào có thể được cứu rỗi nếu không chịu ăn năn tội lỗi, nếu không tin nhận vào công đức chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất qua sự chết và sự sống lại của Ngài, và không được ơn tái sinh trong Ngài. Phúc Âm Gioan đoạn 3 câu 16 rất là quen thuộc, nhưng đã nói rõ cho chúng ta vấn đề đó: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân, đến nỗi ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh cửu." Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 12 thì quả quyết rằng: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu rỗi." Cũng sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 17 câu 30 nhấn mạnh đến yếu tố ăn năn tội. Vậy Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời ngu muội ấy, mà nay bảo hết thảy mọi người trong mọi nơi là phải ăn năn tội lỗi. Phúc Âm Gioan đoạn 3 câu 3 quả quyết rằng: "Nếu một người không được tái sinh thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời." Tính chất phổ quát của tội lỗi trong loài người không chỉ là những hành động tội lỗi mà mỗi người chúng ta đã làm, nhưng còn là bản tính tội lỗi mà mọi người thừa hưởng từ Adam. Thánh Kinh xem hành động tội lỗi của chúng ta chỉ là hậu quả của bản tính tội lỗi đã có sẵn trong con người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu nói trong Phúc âm Luca đoạn 6 câu 43 đến câu 45 rằng: cây sinh trái xấu thì không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt thì không phải là cây xấu. Vì hễ xem trái thì người ta biết cây. Người ta không thể nào hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chùm cước. Người lành bởi tấm lòng chứa điều thiện mà phát ra, kẻ dữ thì bởi tấm lòng chứa điều ác mà phát ra ác. Vì do sự đầy dẫy trong tâm hồn của con người mà miệng người ta mới nói ra. Nếu tội lỗi có tính chất phổ quát như vậy, nếu mọi người đều có bản tính tội lỗi và phạm tội như vậy, câu kết luận phải là tội lỗi xuất xứ từ một lý do phổ quát. Lý do ấy là sự sa ngã của tổ tông loài người, như Roma đoạn 5 câu 19 nhấn mạnh. Vì như bởi sự không vâng phục của một người, tức là ông Adam, mà mọi người đều thành ra kẻ có tội. Tội lỗi của Adam đã di truyền cho hết thảy mọi người từ Adam mà ra. Bản tính tội lỗi của Adam sau khi sa ngã cũng di truyền cho hết thảy mọi người. Vì vậy mà mọi người sinh ra trên đời này đều đã mang sẵn bản tính tội lỗi rồi. Quý thính giả vừa nghe bài hát Xin Chúa Dừng Chân. Và quý thính giả cũng đang theo dõi bài Giáo Lý Thần Học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đã xét đến vấn đề tính chất phổ quát của tội lỗi. Để giúp quý thính giả và các học viên hiểu rõ hơn về tính chất phổ quát của tội lỗi và sự di truyền tội lỗi từ Adam đến toàn thể mọi người, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu đến một số lý thuyết thần học về vấn đề này. Lý thuyết thứ nhất được gọi là thuyết của Pegalius. Pegalius là một tu sĩ người Anh sinh vào khoảng năm 370 sau Công Nguyên. Tu sĩ Pelagius đã đưa ra lý thuyết của ông ta vào năm 409 tại thủ đô Roma, nhưng bị công đồng giáo hội tại Carthage năm 418 bác bỏ và lên án là tà giáo. Lý thuyết của tu sĩ Pelagius chủ trương rằng tội lỗi của Adam chỉ có ảnh hưởng trên chính ông Adam mà thôi, còn linh hồn mỗi người sinh ra trong đời này đều do Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng, nên không hề vướng tội lỗi của Adam. Theo tu sĩ Pelagius thì mọi người đều có khả năng lựa chọn giữa điều thiện và điều ác như Adam trước khi sa ngã. Vì vậy mà Đức Chúa Trời chỉ trừng phạt mỗi người chúng ta căn cứ vào những hành động tội lỗi mà chúng ta đã làm mà thôi. Đối với tu sĩ Pelagius thì sự sa ngã của Adam chỉ để lại một gương xấu cho chúng ta, chứ không có ảnh hưởng di truyền đến loài người. Vì chủ trương như vậy mà tu sĩ Pelagius nói rằng chúng ta có thể được cứu nhờ công đức riêng của chính mình cộng với công đức cứu chuộc của Chúa Giêsu. Lý thuyết của ông Pelagius hoàn toàn ngược lại với Thánh Kinh và quyết định của công đồng giáo hội Carta năm 418 lên án là tà giáo rất đúng. Những câu kinh thánh mà chúng ta đã có dịp trưng dẫn trước đây chứng minh rằng tội lỗi của Adam có ảnh hưởng đến mọi người và bản tính tội lỗi của Adam cũng đã được di truyền đến mọi người. Thánh Kinh cũng quả quyết rằng không một người nào có thể được cứu rỗi nhờ công đức riêng của mình, mà chỉ hoàn toàn nhờ cậy vào công đức cứu chuộc của Chúa Giêsu mà thôi. Lý thuyết thứ hai liên quan đến vấn đề này được gọi là lý thuyết của ông Arminius. Arminius là một giáo sư đại học người Hà Lan, sinh năm 1560 và chết năm 1609. Ông Arminius công nhận rằng vì sự sa ngã của Adam mà mọi người sinh ra đều có khuynh hướng phạm tội. Tuy nhiên, loài người không bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì tội của ông Adam, mà Chúa chỉ trừng phạt chúng ta vì những tội của chúng ta làm mà thôi. Lý thuyết này dù công nhận tội lỗi của Adam có hậu quả trên loài người, nhưng không nói rõ là sự di truyền bản tính tội lỗi, đồng thời lại khước từ sự trừng phạt mà Đức Chúa Trời giáng trên toàn thể loài người sau khi tổ phụ loài người là Adam sa ngã. Thánh Kinh nói rõ ràng rằng khi Adam phạm tội thì mọi người cũng đều phạm tội, vì lúc ấy Adam chứa đựng trong thể xác của ông dòng giống của toàn thể loài người. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời không phải là bất công cho mỗi chúng ta ngày nay đâu, vì Adam là người đứng đầu dòng dõi loài người. Vì vậy mà khi Adam phạm tội thì toàn thể loài người, toàn thể dòng dõi loài người cũng đều phạm tội. Cho nên án phạt của Đức Chúa Trời trên Adam cũng là án phạt trên toàn thể dòng dõi loài người. Một lý thuyết khác nữa là lý thuyết của Thánh Augustine. Augustine sinh năm 354 và chết năm 430. Thuyết này nói rằng vì Adam là người đứng đầu dòng dõi của loài người, nên khi Adam phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của Adam cũng trở thành tội lỗi của tất cả mọi người. Thuyết này trên bản chất có thể gọi là đúng và phù hợp với Thánh Kinh. Nhưng cũng vì dựa vào lý thuyết này mà một số người khác đã đưa ra một thuyết sai lầm. Có người đã dựa vào câu Thánh Kinh trong Roma đoạn 5 câu 19 mà Thánh Augustine ngày xưa đã dựa vào đó để chủ trương lý thuyết của ông ta, để rồi nói rằng vì Adam phạm tội nên tất cả mọi người phạm tội. Do đó, vì Chúa Giêsu đã chịu chết thế cho loài người nên tất cả mọi người đều được tha thứ và được cứu rỗi một cách tự nhiên, chứ không cần phải tin theo Chúa Giêsu gì cả. Thuyết này chủ trương rằng mọi người đã được cứu rỗi rồi, vì vậy mà chúng ta không cần ăn năn thống hối tội lỗi. Mọi tội lỗi của chúng ta đều đã được Chúa Giêsu thay thế mà chịu chết rồi, vì vậy chúng ta có thể phạm tội mà không bao giờ bị án phạt của Đức Chúa Trời. Để hiểu rõ hơn về lý thuyết sai lầm mà người ta chiết ra từ lý thuyết của Thánh Augustine, tôi xin đọc lại câu Thánh Kinh ở trong Roma đoạn 5 câu 19 để chúng ta thấy rõ vấn đề. Câu Kinh Thánh này nói rằng, vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra là công chính. Mới nhìn qua, chúng ta thấy hai vế của câu này cân xứng. Một phía là vì sự không vâng phục của một người, tức là của ông Adam, mà mọi người đều trở thành tội nhân. Và phía kia là vì sự vâng phục của một người, người đó tức là Chúa Giê-xu, mà mọi người khác đều được kể là công chính. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để tránh khỏi rơi vào sự sai lầm như người ta đã sai lầm trong vấn đề này. Khi Adam sa ngã và phạm tội, thì Adam đã đứng vào tư thế của người đứng đầu dòng dõi loài người. Vì vậy mà khi Adam phạm tội, thì mọi người cũng đều phạm tội trong Adam và trở thành tội nhân. Nhưng khi Chúa Giê-xu chịu chết đền tội cho loài người, thì mọi người chưa ở trong Chúa Giê-xu đâu. Mỗi người chúng ta chỉ được xem là ở trong Chúa Giê-xu để hưởng được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi nào chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài. Sau khi đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu rồi, thì chúng ta mới thực sự bước vào dòng dõi của những người được tha tội trong Chúa Giê-xu và mới được Đức Chúa Trời kể là công chính trước mặt Ngài. Thánh Kinh nói rõ điều kiện này như có chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì người ấy được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chữ nếu trong câu này là một chữ rất là quan trọng, là chữ then chốt của vấn đề được dựng nên mới. Chữ nếu đặt ra một điều kiện, không đạt đến điều kiện ấy thì không được dựng nên mới. Nếu chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nghĩa là chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta mới có thể được dựng nên mới được. Nhiều câu kinh thánh khác cũng đã xác nhận điều kiện này. Điều kiện chính chúng ta phải quyết định ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu để được ở trong Chúa cứu thế. Ở trong Chúa cứu thế là một từ ngữ có nghĩa là chúng ta liên kết hay liên hợp bản thân của chúng ta vào Chúa Giê-xu. Với hành động liên kết này, sự chết của Chúa Giê-xu mới có hiệu lực thay thế cho chúng ta và sự sống lại của Ngài mới có hiệu lực đem lại địa vị công chính cho chúng ta.
Hãy xin hãy cho mong một đời sống thắm tươi hơn, xin hãy đại. Hãy xin hãy cho mong một ngày kia sẽ bước trên trời cao, xin hãy lại. Hỡi những kẻ khổ đau bước đi trong đời lầm lạc đầy giông tố. Ai xưa nay trông mong một đời sống thắm tươi ngoài thế gian, mời đến đây trong yêu thương Giê-xu cuộc đời sẽ thắm tươi hơn, không nét buồn trong yêu thương Giê-xu, một người vui sống mãi trong niềm tin không gán trường. Hỡi những kẻ khổ đau bước đi trong đời lầm lạc đầy giông tố, trong yêu thương Giê-xu là đời sống thắm tươi ngoài thế gian. Bạn nghĩ sao?